Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không? Chương trình mà thì mình gặp mọi người vào 8 giờ tối thứ sáu mỗi tuần. Cố gắng lên đều mỗi tuần tại vì là đây cũng là cái cơ hội mà mình gặp nhau, mình được nghe những khách mời của chương trình chuyện trò tâm sự. Các bạn có thể chọn nghe và xem chương trình bất kỳ giờ phút nào. Các bạn có thể subscribe vào trang YouTube của Vietcetera hay là có thể thấy nó đâu đó ở trên TikTok, Instagram. Mình quay về với khách mời ngày hôm nay để giới thiệu thì mình nghĩ đúng là đây là một gương mặt tiêu biểu của vừa là Gen Z này, vừa của nghệ sĩ Việt Nam này, vừa là một người mà thì mình đã ước rằng khi mình lớn lên nhìn thấy nhiều, giá như đây là peer của mình, những người đồng trang lứa với mình. Tại vì là ở cái lứa của thì mình khi mà lớn lên thì cảm thấy có rất là nhiều cái sự vất vả. Nhưng mà gặp Tờ Linh thì thấy rằng là đây, bạn ấy cũng có thể rất là thành công, rất là nổi bật và vẫn giữ được cái cá tính của mình. Chào mừng Tờ Linh đến với Have
Chị Thúy Minh nói mấy câu là em đang ngại ngùng quá.
Không sao, tại sao ngại nào? Em không quen với lời khen à?
Không phải là không quen với lời khen mà là tức là em sẽ bị ngại nếu như đó là một lời khen đến từ một cái người mà em cũng ngưỡng mộ. Thì nó sẽ kiểu thật á. Ok, em đang bình tĩnh lại nào Linh ơi. Ok.
Hôm nay có khi còn khen nhiều đấy nên là hãy quen với lời khen
Ok,
đi.
chuẩn bị tinh thần nha. Chuẩn bị tinh thần, cố lên nào.
Đấy, đến với Have a Sip thì không thể thiếu màn là mời khách mời một ly nước. Ly nước này là bằng một cách thần kỳ nào đó nó rất là giống với cái áo mà em đang mặc vì nó cùng tông màu, nó lại
Nó
có
hoa.
chuyên topping những bông hoa mà đã không hiểu là vặt ở đâu trong chỗ này. Món nước chanh mật ong có gừng à?
Vâng.
Và tại sao em lại đến với Have a Sip và nghĩ đến món đồ uống này?
Em không request gừng nhưng mà hôm nay bạn bartender cho thêm gừng vào và em cảm thấy thật là em cảm thấy thật là tuyệt vời, tại vì nó làm cho đồ uống của em nóng hơn, ấm hơn. Và tại sao lại là chanh mật ong, là bởi vì hồi trước em hay có thói quen, bây giờ thì em đỡ đỡ hơn rồi. Hồi trước thì em hay có thói quen dậy thì em uống một cốc chanh mật ong, bởi vì em đọc được là nó tốt cho kiểu đường ruột các thứ và nó cũng tốt cho họng nữa. Thế nên là một cốc chanh mật ong ấm vào buổi sáng thì sẽ là một sự khởi đầu tuyệt vời trong ngày mới.
Điều gì thường khiến cho em hồi hộp?
Em nghĩ là đứng trước máy quay khi phải nói chuyện, bởi vì em nghĩ là em hay hay cho chân vào mồm lắm.
Em sợ sẽ bị nói cái gì đấy không.
Cũng không hẳn là sợ nói cái gì đấy mà là kiểu em chắc suy nghĩ của em nó cũng nhiều khi nó nhanh hơn là cái độ nói ra của em ấy, thế nên là em sợ là em sẽ không truyền tải được kịp cái ý đấy, thế nên là nghe nó kiểu sẽ kiểu bị kiểu khó hiểu. Thứ nhất là khó hiểu, thứ hai là sẽ kiểu bị kiểu không hiểu là đấy em đang muốn truyền tải cái gì ấy. Đấy.
Chị chia sẻ cái này chị nghĩ là không phải lỗi của kiểu em hay là ai. Chị cũng bị là hỏi xong bị ngưng giữa câu ấy, tức là đầu mình nó chạy hết câu đấy rồi nhưng mà thời lượng này mình nói nó thế, thế là sau đấy mình phát hiện ra là không ai hiểu câu hỏi của mình. Họ chỉ bằng một năng lượng thần kỳ họ kiểu điền vào chỗ trống tiếp cái đoạn mình đã ngưng này, xong khán giả cũng bảo là ơ hỏi kiểu gì mà kiểu đấy, nên là kể cả một người đã là 20 năm làm nghề thì cũng là một thứ. Nhưng mà thường thì cách em giúp mình như thế nào trong những cái lúc mà cảm giác như là các suy nghĩ của mình nó chưa được gỡ ra rõ ràng?
Nên em đang cố gắng hít thở lại để cho thật là chậm. Đang từ nãy giờ thì người em nó đang cứ như này thì em đang bảo là đừng có gì nữa, đừng bình tĩnh. Đấy, em sẽ hít thở. Em nghĩ thế. Với cả em sẽ nói chậm hơn.
Nhưng mà cái này thường là do em lúc mà em nói chuyện phỏng vấn hay là ví dụ ở trên sân khấu thì em có bao giờ bị cái cảm giác này không?
Trên sân khấu em là một người khác.
Thế à?
Trên sân khấu em là em sẽ là một nhân vật khác, còn nếu mà nói chuyện thì nó sẽ, ví dụ em lên sân khấu thì em có thể bày tỏ được cái cá tính của em qua cách em trình diễn, qua âm nhạc của em ấy, nhưng mà khi nói chuyện thì nó lại là một cái khác, và em muốn mang đến cho người nghe, người xem một cái cá tính khác ấy. Bởi vì khi nói thì nó gần với cả cái bản chất của mình hơn ấy. Thì em không muốn người ta bị nhìn nó một cách sai đi ấy. Chị có hiểu
Chị hiểu.
không?
Chị chỉ đang tò mò là âm nhạc là thứ dễ trốn vào hơn à? Đấy thì chị chỉ đang nghe em mô tả hai cái tình huống thì chị cảm giác là lên sân khấu em như một người khác. Chị so sánh một chút là hồi xưa chị hay phải dẫn trên sân khấu, chị không thích cái điều đấy, nhưng mà khi mà ánh sáng bật lên mà mình phải đi ra ấy, thì mình không còn những cái lo lắng nữa. Còn tất nhiên là khi mình ngồi và mình phải nói chuyện thì cái đối diện nó bị nhiều hơn. Thì chị không biết là với khi âm nhạc, khi biểu diễn nó có phải là một cái lá chắn tốt hơn cho em hay không?
Khi em nghĩ là biểu diễn và âm nhạc nó là một cái nơi mà em có thể là bất cứ ai ấy. Nhưng mà khi mà em nói chuyện thì
Là em.
nó là em thôi.
Và cái công tắc kiểu là trên sân khấu nó được bật, em thấy cái em có nhớ được cái cảm giác đầu tiên mà à lên trên này tôi có thể là bất kỳ ai, phân định được rạch ròi giữa tôi và một cái cô Thảo Linh ở ngoài.
Em nghĩ là chỉ cần tức là ngay trong lúc trong cánh gà thì em vẫn là em vẫn đang kiểu báo mọi người là móng 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 tóc 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 các thứ, để cho đúng cái khoảnh khắc mà em đi ra sân khấu đấy là em biết là em đang mọi thứ nó đang 100%, nó đang align để cho em đi ra đấy để em tỏa sáng rồi ấy. Thì em phải biết là ok, có rất nhiều người đang chịu trách nhiệm, tức là không phải là chịu trách nhiệm mà là mình đang chịu trách nhiệm cho rất nhiều công sức của người khác, thế nên là khi mình bước ra mình phải mang theo cái trách nhiệm đấy để mình tỏa sáng. Và đấy là công việc của em. Thì nói chung là bởi vì em mang cái trách nhiệm đấy, thế nên là ngay cái lúc mà em biết là khi em được được chứng kiến bởi rất nhiều người đến xem thì em sẽ tự động em vào được cái đấy luôn.
Chị đang hỏi cái khoảnh khắc mà em nhận ra theo kiểu là từ lúc bé em lớn
À,
lên, xong
từ
lúc nào thì em biết là à tôi có hai cái, tôi có thể trở thành một cái người như thế này.
để em lục tìm ký ức đấy nhá. Em nghĩ là từ lúc rất bé là em đã thích kiểu biểu diễn rồi. Em nhớ là hồi lớp 4, bình thường là các cô sẽ kiểu dạy các bé là kiểu văn nghệ, văn gừng các kiểu đúng không? Em nhớ là hồi lớp 4 là đợt đấy em siêu thích Lady Gaga. Hồi lớp 4 đã nghe
Ôi
Lady
trời.
Gaga, xong nghe bài Telephone, xong thế là em bảo các bạn ở lớp là tuần sau lớp mình sẽ phải văn nghệ, hay nhảy cái bài này đi. Bởi vì hồi đấy là ở ở lớp bọn em là có kiểu TV các thứ rồi, thì em hay bật cái kênh MTV lên, em xem cho mọi người. Xong thế là mọi người bảo là nhảy đi. Xong thế là bọn em tự tập luôn. Bọn em tự tập, các cô giáo kiểu ok. Xong đấy là hôm đấy lên nhảy, xong kiểu cả trường kiểu kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra ấy. Nhưng mà em nhớ là đấy là những cái một trong những khoảnh khắc sớm nhất khi mà em lên sân khấu và em cảm thấy là chỗ này của tao. Đấy là một trong những khoảnh khắc sớm nhất em nghĩ thế. Thì
Và đến lúc mà lên một cái sân khấu chuyên nghiệp hẳn ấy, thực ra chị nghĩ là sân khấu nào thì cũng là sân khấu, nhưng mà giả sử bắt đầu nó thành một kiểu công việc thì cái cảm giác này nó có khác không? Nó tăng hay nó giảm?
Càng về sau thì đấy, cái em nghĩ là nó mang tính chất công việc nhiều hơn, thì nó sẽ mang nhiều trách nhiệm hơn ấy. Bởi vì em sẽ represent nhiều thứ hơn, em represent những người mà đang ở sau cánh gà, họ cũng đang những là họ đang đắp công sức của họ lên em ấy. Tức là em phải chịu trách nhiệm cho những người mà đang đến để xem em nữa ấy. Chứ nó không chỉ đơn giản là em tỏa sáng với cái năng lực của em nữa. Chị hiểu không? Thì
Ừ,
đấy,
chị hiểu.
em nghĩ là nó mang nhiều trách nhiệm hơn.
Thành ra chị không biết là cái niềm vui của em khi ở trên sân khấu thì khi cộng với trách nhiệm ấy, thì nó được so sánh như thế nào nếu mà em chỉ biểu diễn mà không có trách nhiệm
Em nghĩ là nó cũng khác nhau. Chị nói là em nổi da
gì.
gà. Nó sẽ Em vẫn luôn luôn thích đứng lên sân khấu, nhưng mà cái cảm giác là mình đang làm điều này vì nhiều người hơn, nó sẽ làm cho em cảm thấy kiểu thăng hoa hơn ấy. Em nghĩ thế. Và em sẽ kể cả trong cái lúc đấy khi ở trên sân khấu nhá, mà em có cảm thấy có một cái gì sai, em sẽ biết cách để mà em tiếp tục push để cho nó đi về cái hướng đúng. Thì nói chung là nó mang lại cho em nhiều sức mạnh hơn thôi. Còn nhưng mà thực ra nếu như mà em chỉ biểu diễn một mình em và cho chính em thì nó lại là kiểu khác. Nhưng mà em nghĩ cái sân khấu đấy bây giờ thì nó sẽ khá là hiếm.
Chị muốn nói đến một cái thứ nghe nó hơi khô ngay đầu cuộc trò chuyện, nhưng mà hồi xưa ấy, chị thấy có một thứ khác nhất khi mà chị lên sân khấu. tức là chị vẫn yên vẫn thưởng thức cái sân khấu đấy. Nhưng nếu mà cái sân khấu đấy nó có gánh nặng về tiền bạc, tức là chị đang đi làm để nhận cát-xê, thì chị đã có một cái, chị đã cảm giác như là, thế là cái về sau cái cảm giác với tiền bạc của mình nó, mình thích, mình được giải thoát khỏi cái đấy. Với một cái người trẻ như em tham gia vào cái nghề biểu diễn này, em có bị cái đấy không?
Em nghĩ là lúc đầu em cũng có, lúc đầu em cũng 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 sẽ có những cái show mà em nhận và xong thấy là ok, cái này nó chỉ là vì tiền thôi. Chứ mình không được lợi gì, mình không có được cảm giác sung sướng khi mà mình đứng lên sân khấu. Và càng về sau có những cái đấy xảy ra em nhận ra là em không chịu được những cái đấy. Và em đã kiểu phải kiểu suy nghĩ nhiều hơn là cái nào mới là cái phù hợp để cho mình làm, mà mình biết là cái mình biết là họ trả tiền xứng đáng cho mình và mình nhận cái đồng tiền này mình cũng vui ấy. Thì em nghĩ là đấy, sau sau 3 năm rồi em cũng nghĩ là em đã trải qua đủ những cái trải nghiệm để mà em nhận ra là cái nào nó sẽ là cái mà cho kiểu win-win cho đôi bên.
Ừ. Có bốn cái từ chị đọc trong cái tờ paper mà phỏng vấn em ấy, có bốn cái từ mà em muốn là healthy này, wealthy này, sexy và zen, đúng không? Thì cái chữ wealthy là cái mà chị nghĩ là thỉnh thoảng khán giả nó trở thành một cái mối quan hệ rất là mật thiết với nghệ sĩ, mà mình thực ra dù mình có muốn lờ nó đi thì nó cũng không được, nó sẽ tồn tại một cái mối quan hệ mình với tiền bạc. À, nhưng mà thôi, chuyện đấy nó hơi khô trong một cuộc trò chuyện. Thành ra quay về cái chuyện kiểu chanh mật ong, thì là cái thói quen này nó bắt đầu từ lúc em đi diễn chuyên nghiệp hay là nó luôn luôn là một cái thứ em quan tâm đến sức khỏe của mình và bắt đầu ngày của mình?
Cái thói quen này là nó bắt đầu cái lúc mà em bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của em. Tại vì thực ra cũng mới gần đây thôi, thì em nghĩ là tầm khoảng 8 tháng trước là em bắt đầu nhận thấy là em có những cái thói quen, có những cái kiểu sở thích nó không được lành mạnh lắm, thì em nhận ra là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của em, và em nghĩ là nếu như em tiếp tục nó thì về lâu về dài em sẽ không không cống hiến được cho ai cả, không cống hiến được cho cuộc đời này. Nên là em quyết định là ok, tôi phải quan tâm đến sức khỏe của tôi. Sức khỏe của tôi nó là điều quan trọng nhất. Đấy, có sức khỏe là có tất cả. Thì ngay cái thời điểm đấy, và em cũng bắt đầu từ cái lúc mà em ý thức được về sức khỏe mình quan trọng như nào, em cũng ý thức được là mình có nhiều sức mạnh và mình có nhiều khả năng mình cho đi như thế nào. Thế nên là em rất là muốn kiểu gọi là chăm sóc mình thật là tốt, để mình có khả năng mình có sức khỏe rồi thì mình sẽ có khả năng mình lan truyền được cái đấy cho những người khác, lan truyền được những cái giá trị mà mình có cho những người xung quanh nữa. Tại vì em nghĩ là em có nhiều những cái đấy thì tại sao mình lại để phí. Nên là đấy.
Khi mà chị phỏng vấn rất là nhiều các khách mời và ở những độ tuổi khác nhau ấy, thì chị thấy đây là cái điều mà đặc biệt nhất về người trẻ bây giờ, tức là bọn em rất là quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của mình. Thường thì mình nghe câu là tôi cần sức khỏe để cống hiến nhiều hơn, kiểu những bác 50 tuổi bắt đầu đã cảm nhận thấy là cuộc sống của tôi, sáng dậy tôi chỉ cần không đau lưng đã là tốt rồi ấy. Thực ra còn chị thấy bây giờ cái điều này rất là hay nhá, bởi vì là một cái điều gì đấy đã xảy đến khiến cho chúng ta quan tâm đến điều này. Có thể là cái lý do gần là đại dịch vừa xảy qua và mình hiểu là ok, đúng không? Nhưng cũng có thể là nó là một cái lớp mới, một cái thế hệ mới, cái giá trị đấy trở thành một cái giá trị tiên quyết thay vì là kiểu thành công, tiền bạc nói chung, đúng không? Em thì em thấy cái này là nó đến từ đâu, lúc nào thì em cảm giác là à, nhìn xung quanh nữa, ai cũng như thế à? Ai cũng quan tâm đến tinh thần và thể chất của mình.
Em nghĩ là kiểu những người trẻ như bọn em thì cái đầu tiên khi bọn em mới mới bị vứt ra ngoài xã hội là sẽ quan tâm là ta sẽ đi kiếm tiền, ta phải đi kiếm tiền, ta phải đi chứng tỏ bản thân. Em cũng là một người như thế, thế nên là trong cái lúc đấy là em đã lao mình vào cái guồng. Nhưng mà vấn đề là em lại vẫn thích ăn chơi thế cơ, thế nên là mình cứ làm xong mình vừa ăn chơi xong, thế là đến một lúc kiểu ok, có một ngày kiểu tự nhiên cảm thấy mình không khỏe nữa và mình không làm được những cái mà bình thường mình muốn làm ấy, trong khi em có một đống mục tiêu, em có 10 cái mục tiêu nhưng mà sức khỏe em không cho phép, thì em sẽ đấy, em sẽ kiểu thì lúc đấy là em nhận ra là sức khỏe là điều rất quan trọng. Thì em nghĩ là kiểu những người trẻ khác cũng cũng thế, bởi vì họ cũng có những cái tham vọng của họ ấy, và họ cũng đã đi những cái bước đi và họ cũng thử kiểu họ cũng cố gắng này kia, và em nghĩ là đến cái thời điểm mà họ nhận ra sức khỏe là quan trọng thì chứng tỏ là lúc đấy là đấy, lại quay về cái về vấn đề trách nhiệm và về kiểu vấn đề tham vọng ấy, khi đấy là nó lớn hơn so với những cái mà đầu óc em nó lại đang chạy nhanh rồi. Em đang ok, để em tìm cách. Tức là cái khoảnh khắc mà em nghĩ là đối với em nhé, em nghĩ là cũng có thể là đối với những người khác nữa, cái khoảnh khắc đấy là khi mình nhận ra là cơ thể bé nhỏ này của mình không thể chịu được cả đống tham vọng của mình, cả đống kiểu tham vọng về công việc, tham vọng về niềm vui, tham vọng về kiểu này kia, tất cả những đấy cơ thể này không thể nào kiểu có được hết ấy. Thế nên là mình phải nuôi được cái thân thể này để cho nó tăng tăng cái độ tolerance dần dần, thì mình mới bắt đầu đạt được những cái mục tiêu mà mình đề ra. Tôi mong là tôi nói chuyện dễ hiểu.
Có, không được, có lo, tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng mà trong lúc em nói thì chị cũng nghĩ ra một cái thứ, đấy là em có để không, chị biết không, biết là có để ý không, nhưng mà bố mẹ mình là những người nhiều khi để dành tiền nhưng chưa biết là mua cái gì, tức là để dành đã, để cái cảm giác là tôi không bị thiếu đã, còn thậm chí với cái số tiền đấy tôi không biết để làm gì trong tương lai. Còn người trẻ bây giờ là mình muốn một cái gì đấy xong mình sẽ nghĩ là xem là à thế thì mình phải để dành bao nhiêu, tức là cái mục đích nó là cái đến trước chứ không phải cái chuyện để dành chăm
Đúng
sóc
đúng đúng
đến
đúng
trước.
đúng
Thì cái này nó, chị nghĩ nó kéo bọn mình đến những cái mục tiêu nó khá là cụ thể. Tuy nhiên quay về một chút là mọi người hay nói là em sinh ra trong một gia đình có gốc, thực ra trên Google nói gốc y đúng không, xong rồi em cũng học trường y. Em thấy cái hành trình mà em đang làm, cái công việc mình đang làm bây giờ, trở thành một người như bây giờ với cái những cái gì mà mình lớn lên mình được build trong cái nền tảng gia đình của mình, cái cú lột xác này nó có khó hay là dễ với em?
bây giờ. Thực ra em nhìn lại thì nó không quá khó ấy, tại vì em đã luôn luôn là người như thế này từ khi em bé rồi. Chả qua là có những cái kiểu gọi là social norms, con cái nhà mà kiểu có truyền thống học y hay là có truyền thống kiểu làm những cái nghề mà luật sư, bác sĩ các thứ đấy là phải như thế, học hành thật là tốt. Nhưng mà em nghĩ là từ bé thì em đã luôn luôn show cái mặt này của em rồi ấy. Đấy, hồi lớp 4 đi nhảy các thứ. Nhưng mà chỉ là kiểu mình vẫn cứ bị sợ là kiểu mình sẽ không đạt được xa nếu như mình đi theo cái ngành này ấy. Thế nên là đấy, thì hồi trước em còn nỗi sợ ấy thôi, nhưng mà đến cái lúc mà những cái cơ hội đến thì em nhận thấy là thế thì nó đúng rồi, và cái kiểu cú lột xác đấy em không cảm thấy có một cái sự kiểu chống đối lại đâu, tại vì kiểu nó là thuận tự nhiên đối với cái kiểu những gì mà em yêu ấy. Thế nên là nó không mất một cái sự kiểu resistance nào. Không không khó khăn.
Chị rất quan tâm đến cái cảm giác đấy. Tại vì thực ra chị thấy hầu hết các bạn trẻ gặp một cái vấn đề là nó có quá nhiều các cái lực kéo. Chị nghĩ là chị cũng xin được chia sẻ là khi mà cái nội lực, cái lực kéo bên trong của mình nó mạnh ấy, thì những cái bên ngoài nó rất là ít khó tác động. Nhưng mình sẽ nói đến cả những người mà cái lực kéo bên trong của họ nó không có rõ ràng. Thậm chí là mình có thể gọi là một số cái cá tính nó không có quá mạnh. Thì chị không biết là mình có thể miêu tả hay là mình có thể kiểu giúp người ta bằng cách nào ấy, là để người ta biết là cái này là đúng, cái này là tôi sẽ theo, cái này là cái mà tôi sẽ hạnh phúc trong 10 mình 20 năm nữa, chứ không phải là một cái là à bố mẹ tôi muốn tôi trở thành người này, xã hội muốn tôi trở thành. Cái điều gì nó sẽ giúp mình nấu nướng cái cảm giác đấy để người ta đủ tin để đi theo? Khó.
Tại vì em nghĩ là từ bé đến giờ em vẫn luôn luôn là người kiểu em biết cái nội lực đấy của em rất mạnh rồi, thế nên là em đang cố gắng đặt mình vào những người đấy để xem là họ thực sự cần gì. Nhưng mà em nghĩ là nhá, không phải theo em đang nghĩ nhá, không phải là mọi người không có đủ mạnh mẽ và mọi người không có đủ cái nội lực mạnh đấy đâu, chỉ là kiểu mọi người đang để cho tất cả những cái định kiến xã hội nó đè lên cái ánh sáng đấy thôi. Cái ánh sáng đấy nó vẫn ở bên trong, và kiểu tất cả mọi người đều có cái ánh sáng đấy, chỉ là kiểu có thể là cái người đấy đã để cho những cái suy nghĩ, những cái định kiến nó che mất cái ánh sáng đấy, và thế nên là họ 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 bị mù mờ, họ không tìm được ánh sáng đấy. Nhưng mà thực chất là nó luôn luôn ở trong đấy, và chỉ em nghĩ là nếu như có lời khuyên dành cho những người đấy là em chỉ muốn bảo là kiểu thực sự là nó đang nằm ở bên trong rồi, mình cần dành một chút thời gian, mình lật hết những cái lớp lớp bụi đấy lên.
Ai cũng biết rằng là được sống với đúng cái cá tính của mình thì là rất là tốt. Ví dụ như chị tại sao thì mình mở đầu bằng cái lời là nhìn thấy Thảo Linh thì nghĩ rằng là ôi, mình đã ước là 20 năm trước mình có những cái cô bạn như này. Tại vì cái thời đó của chị ấy là mình phải thuyết phục mọi người rất là nhiều. Thì chị cảm giác kể cả đến thời này có thể dễ hơn một chút, nhưng em vẫn sẽ phải hơi có cái cảm giác là thuyết phục mọi người. Đây là câu chuyện báo chí hay viết nhá, là ôi là ý kiến trái chiều, nếu có một thứ gì đấy cản chân tờ Linh thì đấy là việc là xong rồi. Người ta có thể nhân tiện cũng chúc mừng những cái ca khúc gần đây của em rất là hot hit, thì là người ta cũng nói là nếu có một cái gì đấy nếu lúc đó được được có cái thành công này là bởi vì em đã biết nghe lời khán giả một chút đấy. Thì đây nó thêm là một cái, sau khi mình đã tìm ra ánh sáng của mình, ánh sáng của mình nó đã chiếu rọi rất là rõ ràng rồi, nó sẽ lại tiếp tục va đập vào những cái chuyện đấy. Thì chị không biết là em suy nghĩ gì về chuyện này.
Sao ta, em cũng nói chung nó cũng là một cái mối quan hệ với em và những cái thế lực đấy đi, em cũng coi đấy là một mối quan hệ, và mối quan hệ đấy cũng cho phép em được trưởng thành. Thế nên là mặc dù là mối quan hệ đấy có rất là khó chịu và những thời điểm nhất định thì em vẫn phải cảm ơn nó, bởi vì không còn, em nghĩ là nếu như chỉ có những người yêu thương em ấy thì em cũng sẽ không đi được xa đến mức này. Đến đến thời điểm này, lúc lúc đầu với những cái đấy thì em sẽ kiểu em kiểu rất là bực mình, rất là kiểu tại sao kiểu mình đang làm những thứ mình yêu thích thôi mà kiểu người ta lại đặt điều về mình nhiều thế, kiểu đấy. Rồi đến bây giờ em chỉ thấy là kiểu ok. Em nghĩ là một phần nào đấy em đấy là một cái dấu hiệu để cho em biết là em đang làm tốt. Em đang làm tốt, và thực sự là cái đấy nó đưa cho em rất nhiều những cái công cụ mà em cần có để em đạt được những cái mục tiêu xa hơn sau này. Ví dụ như là sự mạnh mẽ, sự kiên trì và sự sức gọi là cái đấy là resilience,
Sự bền
là
bỉ hả?
bền bỉ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đến thời điểm này thì thực ra lúc trước thì em cũng có khó chịu ấy, nhưng mà đến thời điểm này nếu như mà em nhìn từ một góc độ rộng hơn thì em cảm thấy đấy là một cái blessing in disguise. Thế nên là em nghĩ là em nên trân trọng cái đấy.
Chị thì có cảm giác câu trả lời hơi hoa hậu. Tức là mình có một cái năng lượng tích cực và mình có một cái khả năng là biến chuyển tất cả những cái gì đấy chướng ngại vật của mình thành tích cực. Chị cái này chị hay chia sẻ trên cái show này là chị khi chị kiểu vỡ nát vì thất tình, chị sẽ nghĩ đến một ngày tôi sẽ viết một cuốn sách toàn những chuyện tình tan vỡ, và chị viết thật đấy đúng không? Thì tức là mình biến một cái gì đấy thành một cái, thì đấy là một kiểu khả năng. Nhưng mà chị cũng nghe lại cái cuộc phỏng vấn của em ở trên Gen Di Truyền, nó vẫn sẽ có cái khó chịu đấy đúng không? Nó sẽ vẫn có cái ví dụ như chị bây giờ chị đọc những cái negative comment ở trên YouTube chẳng hạn, chị vẫn có cái cảm giác có rất là nhiều những cái mũi kim nó châm vào mình một cách bằng da thịt. Bằng sự tỉnh táo mình có biết là cái này rồi giúp cho tôi mạnh mẽ, biết chứ, nhưng mà nó đau, nó vẫn là đau đấy. Thì chị không biết là có một cái khoảng nào với em mà nó hơi ở cái mức độ là em không chắc là em có thể chịu được không?
Có, em có những khoảnh khắc đấy, nhưng mà tức là sao ra, em nghĩ là mình, thực ra là em nghĩ là như thế này, trong một thời gian gần đây thì em có đi kiểu coaching, kiểu một dạng kiểu therapy, nhưng mà người ta chỉ đặt câu hỏi cho mình và mình tự trả lời, mình tự giải quyết vấn đề của mình. Thì em cũng nhắc về những cái vấn đề liên quan đến là kiểu làm nào để với cái mối quan hệ với cái thế lực đấy thì em nên làm thế nào, bởi vì nhìn lại thì trong quá khứ có rất nhiều lần em đọc được và thực sự em rất buồn, nhưng mà em rất buồn, rất tức. Và nhưng mà đến gần đây sau khi kiểu em đi các thứ em đi kiểu sắp xếp lại những cái suy nghĩ của em thì em bắt đầu em phân tích được ra được là tại sao mình cảm thấy tức như thế, là bởi vì mình đầu tiên là mình cảm thấy bất lực, mình không làm được gì với những cái mà người ta đang nói về mình, về mình không làm được gì với cái thông tin đấy. Thứ hai là mình bất lực là bởi vì đầu tiên là mình không làm gì được, và mình bất lực nữa là mình đang không có đủ cái sự hiểu biết để mà mình xử lý được cái cảm giác đấy của mình lúc đấy ấy. Thì em nghĩ là cái sự khó chịu nó đến phần nhiều là nó từ đấy, chứ không phải là nó đến từ cái việc là người kia nói gì về chị hay là người kia nói gì về về em ấy. Chị hiểu không? Thì
Chị hiểu,
em đang mắc vào cả câu chuyện của chị nữa. Thì
nó là mình.
đúng rồi, nó là mình cảm thấy bất lực với mình, chứ không phải là bởi vì mình biết thừa là thằng kia nói thế, nhưng mà nó có phải như thế đâu, đúng không? Chỉ là
Nó
mình
không phải là mình thì sẽ là một người khác.
Ừ, đúng. Thế nên là em nghĩ là nó chủ yếu là nó là mình bất lực với mình thôi. Em nghĩ là nó đến từ cái cảm giác đấy nhiều hơn. Thì sau khi em hiểu ra được điều đấy thì cái lúc mà em nhìn lại những cái khoảnh khắc mà em để cho những cái bình luận đấy nó đến được với em ấy, thì em nhận thấy là ok, mình không thay đổi được những người kia, bởi vì những người kia thực ra cũng có lý do chính đáng để họ nói những điều đấy. Mình cứ coi như thế, bởi vì họ làm những điều đấy là bởi vì họ có mục mục đích ấy. Nhưng mà cái vấn đề chính vẫn là mình chọn được cái cách reaction của mình. Và bởi vì bây giờ em cảm thấy là em có nhiều những cái thông tin để em xử lý cái đấy hơn, thế nên là em nghĩ là bây giờ em cảm thấy tự tin hơn nếu như em được bị đối diện với những cái đấy. Bởi vì em biết là ok, điều đấy không phải thật.
Thế một kiểu bình luận như nào sẽ làm em kiểu bay lên vì sướng, vì kiểu một kiểu nhận xét đi, không bình luận đôi khi nó bị giới hạn là chỉ trong một cái kênh YouTube dưới một cái video ca nhạc.
Cái này thì em nghĩ là một cái bình luận mà họ nhìn được qua hết, tức là em ở trong âm nhạc và trên sân khấu thì em có thể là bất cứ ai đúng không? Nhưng mà những cái bình luận mà họ nhìn được cái con người bên trong thật của em đang đứng đấy để chỉ huy tất cả những con rối tờ linh bên ngoài, họ nhìn được con đấy và họ nhận xét được là ok, con này đang là cái người chỉ huy và kiểu công nhận được công sức của con đấy, là em cảm thấy rất vui.
Cái nhân vật nào là nhân vật yêu thích nhất của em khi ở trên sân khấu? Nếu mà em là trong vai một cái người điều khiển, một cái cô tơ linh kiểu như thế nào?
Cô Tờ Linh kiểu kiểu này kiểu kiểu rất là kiểu sảng khoái, rất là kiểu thoải mái ở trong cái sự hiện diện của chính mình, chả cần phải làm gì cả, chỉ ngồi đấy thôi, xong ngồi để cho mọi người nhìn mình, để cho mọi người ngắm mình kiểu này. Em thích bởi vì em không phải làm gì cả nhưng mà em vẫn tỏa ra một cái gì đấy, em không nói gì hết nhưng mà em vẫn đang nói một cái gì đấy, thì em thích cái nhân vật đấy nhất.
Chị hỏi một chút về cái mối quan hệ giữa việc là tờ Linh ngồi điều khiển rất là nhiều các nhân vật ở trên sân khấu với một cái mối quan hệ khác là thực ra tất cả những nhân vật trên sân khấu chính là tờ Linh, chỉ là xòe quân bài gì ra thôi, đúng không? Và em nghĩ là có cái gì của tờ Linh mà em chưa thể hiện ra?
Cái gì ta? Chắc là những cái mà yếu đuối nó mang nhiều những cái nỗi sợ cá nhân của em hơn, thì em sẽ không để lộ nha.
Chị cũng trong lúc nói chuyện với em, chị cũng em biết điều gì nghĩ đang nghĩ trong đầu chị không?
Chị đang nghĩ gì đấy?
Chị kiểu xem cái có thể crack được em ra cái đấy, bởi vì chị biết là em đang kiểu
Em có rất nhiều bức tường đúng không?
Chính em biết điều đấy à?
Em biết mà. Nhưng
Và cái đấy là
mà
một điều cố tình hay là đơn giản là một cái kiểu thực hành của mình khi phải.
em cũng nghĩ không phải là cố tình, nó là cái coping mechanism của em ấy, bởi vì em biết là trong bên trong phía tức là phía bên trong bức tường đấy, không biết cô gái đấy bây giờ như nào nhá, nhưng mà chắc chắn là cô gái đấy có những cái muốn giấu, có những cái dễ bị tổn thương, thế nên cô gái mới phải dây bức tường như thế nhé. Thì nó là một cái mà coping mechanism của em thôi, em nghĩ là từ rất từ 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 bé rồi, bởi vì em cũng có gặp những cái chuyện mà nó không phải là dễ chịu khi mà từ lúc bé thì em đã phải xây lên những cái bức tường này
Rồi, không sao.
rồi. Chị crack
Nhiều khi chị cũng không dám đặt mục tiêu là crack, tại vì chị luôn nghĩ là nó phải làm cái gì đấy tự nhiên.
nhé. Yeah. Nhưng mà thực ra
Còn
chị cũng đang crack em mà. Ok.
chị chỉ sợ là kiểu dùng đến technique nó trở thành một cái thứ nó thiếu đi cái sự chân thật trong việc chuyện trò. Nên là chị muốn hỏi em một thứ khác. Mình nói về cái tính nữ là một cái trong những cái brand của em, đúng không? Gọi là hyper feminine luôn trong cái, và chị thấy nó được định nghĩa là kiểu very bold, tức là trông rất là rõ, nhìn thấy rất là rõ. Và thứ thứ hai là có cái sensual touches, là kiểu nó phải có một chút sexy gợi cảm. Thậm chí người ta cũng ủn là rất là cởi mở nói về chuyện tình dục hay là gợi ra những cái khái niệm về tình dục. Chị tò mò là cái ý niệm này nó đến một cách tự nhiên, cũng là những câu chuyện hồi bé của em, hay là nó là một thứ, một cái card mình sẽ play ở trong cái thị trường.
Nếu nó chỉ là một cái chord mà em sẽ play thôi thì nó sẽ chắc chắn là không hiệu quả đâu. Em nghĩ là nó cũng liên quan đến những cái câu chuyện cá nhân của em ấy. Như em có chia sẻ qua một cái bài báo gần đây thì em trước đây em không phải là người kiểu nữ tính như này ấy. Em có rất là
Chị nhìn thấy hình ảnh em thi cái gì nhở? Idol Việt Nam Idol Kids đúng không?
thế à, đâu The Voice Kids.
À, The Voice Kids.
Yes.
Ok.
Đấy thì nói chung là từ từ lúc trước thì từ bé đến giờ thì nói chuyện em sẽ phải kể câu chuyện này ra à? Ok. Em vẫn luôn luôn là một người kiểu mày muốn gì kiểu mày đừng động vào tao, rất là kiểu xung quanh môi trường mà có rất nhiều con trai là em sẽ luôn luôn là như một con trai. Bởi vì là em nghĩ là bản thân em cảm thấy là em không cảm thấy an toàn khi em thể hiện là mình là một người con gái. Em không cảm thấy an toàn từ 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 lâu rồi, và em sợ rằng là kiểu khi mà mình cứ cứ tỏ ra mình con gái thì trông mình sẽ dễ bắt nạt hơn. Và em cũng lớn lên bởi vì ba mẹ em là bác sĩ nữa, thế nên là em cũng lớn lên trong môi trường mà đòi hỏi em phải học tốt, học giỏi, phải là gương mặt ở trường lớp các thứ. Thế nên là mà em xong rồi em lại cộng thêm với cái đấy nữa, nên lúc nào em có một cái kiểu cái drive là kiểu mình phải giỏi thì mình mới có được sự công nhận, bởi vì mình lại là con gái nữa. Nếu như mà mình tỏ ra yếu đuối, mình tỏ ra mình này kia một tí thôi là người ta sẽ có một cái lý do để mà người ta lại đẩy mình xuống. Thế nên là đấy, em vẫn luôn luôn lúc nào em cũng gồng, lúc nào em cũng kiểu các hiểu không? Và đến cái lúc mà em nhận ra là kiểu cái này nó không, em đang kiểu bỏ lỡ một cái sức mạnh gì đấy của em ấy. Bởi vì càng về sau này thì cái lúc mà kiểu em bắt đầu chuyển mình và trở nên nữ tính hơn ấy, là lúc đấy em gặp rất là nhiều vấn đề, bởi vì em cứ chối bỏ nó. Em bảo là không, cái này nữ tính quá, không làm được, không làm được, không không không, đừng cho em đi giày cao gót bởi vì em không đi được cái này kia kiểu vậy. Có một cái chuyện xảy ra là khi mà em làm tình thì em cảm thấy là kiểu mình cảm thấy mình kiểu bị cứng nhắc, mình không kiểu mình chả cảm thấy thân thể mình gì cả ấy. Mình cảm thấy mình vẫn đang kiểu mặc một đống lớp giáp xong mình nằm đấy, xong hoặc là em như thế, em không có khả năng để em receive mà em chỉ có khả năng là em give thôi. Đến lúc nào em cũng cảm giác là kiểu ok, tao phải cho cái người này, tao phải làm cho người này, tao phải làm cho người này. Và đến lúc em ở trong cái trạng thái receive thì em bị cứng đơ này, em kiểu bởi vì có quá nhiều lớp giáp, cô gái đấy không muốn mình bị lộ ra. Cô gái đấy cửa trong này, cô gái bảo là không, không cần, tao ok, tao làm cho mày, tao không biết nữa, tao như này. Chị hiểu không?
Chị hiểu,
Chị
chị hiểu,
hiểu.
chị rất hiểu luôn đấy.
Thì đấy, lúc đấy em bắt đầu nhận ra là shit, không được rồi, có vẻ là cái gì đấy sai sai rồi. Em bị lost touch với cả cái cảm xúc của em bị lost touch với cả cái feeling của em về bản thân em, bởi vì em đã luôn luôn phải trở thành một cái gì đấy khác. Thì đấy, lúc đấy là em nhận ra là ok, maybe là mình sẽ cần phải, mình không nên chối bỏ những cái nữ tính ấy nữa, mình nên kiểu quay lại và mình nói chuyện với nó. Mình bảo là ok, tại sao mày đây, ok mày đây giúp tao nó, ok tao không quen điều này nhưng mà ok. Xong rồi dần 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 thì đây, đến đến được như này đây. Và sau em nhận ra là đấy là một cái sức mạnh mà em đã bỏ quên. Và em nghĩ là đối với rất nhiều cô gái ngoài kia thì họ cũng như thế, nhất là trong xã hội như này, trong tiềm thức mọi người vẫn sẽ trọng nam khinh nữ, đúng không? Thì em nghĩ là những cô gái rất cần tìm lại những cái sức mạnh này của mình. Và em cũng đấy, lấy đấy là một cái động lực để mà em làm những cái mà em làm. Kiểu để em chia sẻ câu chuyện của em và nó sẽ có thể giúp đỡ cho những người khác.
Đúng, và chị thấy mừng vì em còn rất là trẻ, còn nhiều thời gian để mà kiểu thưởng thức. Chị thú thật là chị kiểu như này, mà mới cách đây kiểu 3 năm trước chị làm một cái show là cởi mở về những câu chuyện, chị còn không dám nói chữ quan hệ tình dục, chị kiểu làm chuyện ấy thứ không 3 năm trước nhá. Và chị làm cởi mở là bởi vì chị không mời được ai làm cởi mở. Thế chị bảo thôi chết rồi, cái nhiều khả năng là kiểu fail cái show này, khi mà ví dụ mình tìm được hồi đấy là Kỳ Nam, Kỳ Nam là một bạn kiểu trong cộng đồng LGBT, các bạn ấy rất là kiểu free về nói chuyện. Sau mình có Trang Chuối là người mà kiểu đã chuyên về kiểu tình dục rồi, xong bây giờ mình cần một người nữa, không tìm được ai mà. Nhưng mà thôi thế thân, xong vào đấy bị gọi là kiểu bà chị thế hệ, tại vì là cứ nhắc đến chữ quan hệ tình dục đã là không dám nói ra rồi, kiểu cái gì cũng dùng tiếng lóng ấy. Và lần đầu tiên 3 năm trước đây, tức là quá muộn để mà gọi là nói về chuyện tình dục, biết thưởng thức. Và một cái bài học đầu tiên Trang Chuối dạy chị lúc đấy là: thế chị có soi gương mà kiểu để cho cơ thể của mình chỉ có không mặc gì? Tại hồi xưa chị cứ tự bao biện rằng là ra khi em miêu tả là à mình gồng bởi vì mình muốn là mình mặc áo giáp lên người, vào giúp lúc mình có vẻ như cởi hết rồi mình vẫn mặc áo giáp ấy. Đấy thì cái cảm lúc nào mình nói là à phải có tí che che này thì mới sexy, nhưng mà thực ra là có một cái gì đấy khiến cơ thể mình không có thoải mái với nó.
Ừ, đúng
Mình
đúng
không
đúng
yêu,
đúng 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 đúng
mình không dưỡng dẹo đứng. Thì cái ví dụ cái Trang nó bảo là đã bao giờ cầm gương tự soi hết tất cả các thứ là có cái gì chưa và chưa. Thì nhiều khi là cái gương của mình rất là thích khi mà mình mặc quần áo, mình đi giày, mình soi xem mình mặc gì, nhưng mà không mặc gì thì mình cũng không dám soi, mình kiểu nhanh nhanh đấy. thì thì chị nghĩ là cái đấy thực ra ok, sớm hay muộn tốt cho nếu mà nếu bạn là nữ, và cái chị nghĩ kể cả nam, nó là một cái ẩn dụ cho cái việc là bạn đã dám yêu một cái phiên bản nó trần trụi nhất của mình hay chưa. Tại vì chỉ phải biết yêu cái đấy xong và nói về nó một cách thoải mái với người khác. Tại vì sau khi nói mình xong nói với người khác mới là cái lúc mà mình tự do, đúng không? Còn nếu không thì mình cứ đấy, nên là chị hiểu nhá. Đấy, tất cả dài như thế đấy thì nói là chị có hiểu cái đấy. Nhưng mà từ lúc nó dành cho mình, nó làm cái cảm giác của mình à tốt cho mình nha, đúng không? Cái điều gì khiến em nghĩ là à ok, tôi phải đưa nó vào trong âm nhạc, vào hình ảnh, vào nó có một cái gọi là kiểu
Em nghĩ cái đấy nó cũng đến một cách rất tự nhiên ấy, bởi vì cái em viết nhạc là bởi vì em viết ra những cái mà em cảm thấy sâu sắc nhất không. Mà đấy, em viết nhạc ra nó đã là như thế rồi thì em sẽ phải xây dựng hình ảnh quanh quanh cái đấy
À,
thôi,
tức là
hình
hình ảnh
ảnh
là
ở
từ
đấy
đằng
đó.
sau, hình ảnh từ đằng sau,
Vâng, hình ảnh thì thường đến
và nó
sau.
có một cái kiểu như kiểu trượt bánh răng nào không? Có khó cho em để mà, tại vì chị biết một điều là sexy kiểu làm, tức là hở ra thịt với lại việc sexy gợi cảm nó rất là khác, đúng không? Có rất là nhiều người có thể hở ra thịt. Thực ra trong tất cả những cái quảng cáo về nước hoa của phụ nữ, thậm chí nó thành một cái định nghĩa kiểu kiểu male gaze, đúng không? Đấy, cái đấy thì dễ nhá. Thậm chí là quảng cáo đã giúp mình dạy là dạy mình rất nhiều thứ rồi, nhưng mà đấy cái mà để thực sự là em có bị trục trặc, cái khó nhất để diễn tả cái đấy bằng hình ảnh là như nào?
Tức là chị đang nói về vấn đề là làm thế nào để tìm được cái gợi cảm đấy mà không phải là
Chị chỉ sợ ví dụ chị nói thật cái bài mà nghệ yêu dấu chẳng hạn, là chắc chắn là có một cái bộ phận là chật đường ray, tức là họ không
À
nhận được
họ
cái
họ
thông điệp giống như
yeah
em định truyền tải, đúng
à
không? Thì cái đấy em có tính được sai số không?
em
Nó
tính em nghĩ là em tính được chứ, em hoàn toàn hình dung được trước là ok, nó sẽ tạo ra controversy, nhưng mà em nghĩ là đối với em thì em có một cái sứ mệnh là em phải tạo ra những cái đấy để nó tạo ra những cuộc bình luận để cho xã hội phát triển. Để cho cái nền, gọi là cái nền văn minh này có những cái chủ đề mới, có những cái góc nhìn mới, thì em nghĩ là em đạt được mục đích của em là em tạo ra một góc nhìn mới cho nhiều người. Và nó tức là chị theo em hiểu thì là trong trong cái thực tại này mình có vô vàn possibility. Thì khi mà mọi người nghĩ rằng là cái đấy không thể, là mọi người đã đóng một cánh cửa lại rồi, thì em ở đây để em mở cái cánh cửa đấy ra, để em bảo với mọi người là có những cánh cửa khác nữa. Nếu như mọi người chịu bớt định kiến đi thì có rất nhiều cánh cửa cho mọi người chọn để mọi người đi đến cái mục đích của mọi người. Đấy, thì sâu xa thì em nghĩ là cái mục mục đích nó là như thế.
Chị hiểu cái cảm giác đấy. Hồi xưa chị làm một cái show tên là Bitches in Town, xong mọi người nói là ui show gây tranh cãi quá. Thế chị có bà, tất nhiên là tôi muốn gây tranh cãi mà cái show này để gây tranh cãi bà. Tuy nhiên có một cái ranh giới, câu chuyện này cũng là truyền thông, mình nhìn họ một cách là à phản cảm ví dụ thế, đúng không? Cái đấy là cái chị không biết với em như nào, nhưng với chị là mình không muốn bị trôi, cái thuyền của mình nó trôi đến cái bến bờ nào đấy mà nó gọi là phản cảm. Tại vì với mình nó bị giang khỏi cái không phải là mình.
Ừ.
Đấy, thì chị không biết là em có một cái lớp đệm nào để cho những cái gì mình, à mình có thể gây ra tranh cãi, nhưng làm thế nào để mình không phản cảm không?
Em nghĩ là em vẫn không phản cảm mà.
Không, chị đã không nói là em đang phản
không,
cảm, nhưng mà
tức là em luôn luôn biết cái điều đấy, thế nên là em biết là em sẽ không làm gì phản cảm đâu, chị hiểu không? Tức là mọi người có thể nói là em phản cảm, nhưng đấy vẫn là góc nhìn mọi người, nhưng với góc nhìn của em và những người làm cùng em thì đấy là mình đang đẩy một cách rất là từ từ, rất là từ tốn, mình cho người ta thời gian, mình cho người ta không gian để người ta ngấm dần dần, chứ không phải là bụp một phát sau em kiểu, chị hiểu không?
Hiểu, chị hiểu. Và chị đang muốn lý tính hóa cái đấy, cái mà em và team của em biết mà, nó được lý tính hóa, nó được đong đếm ra là tại vì yes, nó có thể là một kiểu cảm giác là tôi biết là với cái sự hiểu biết này, với cái chủ đích này, tôi không thể đẩy nó đến, tại vì mình biết, nhưng mà cái chị đang muốn tò mò ở đây là mình biết nó là như thế, nhưng mà nếu mà mình đo nó ra, nó có cái phép đo nào không?
Không biết được, em không biết được. Em làm việc mọi thứ nó theo cái feeling của mình lắm, nó theo cái gì nó mách bảo mình ấy, là kiểu có thể là đến cái phút cuối rồi mình phải nộp bài rồi chẳng hạn, nhưng mà tự nhiên mình nhìn thấy một cái gì đấy mà mình cần phải thêm vào, là lúc đấy mình phải thêm vào, bởi vì cái cảm giác này nó bảo mình làm như thế thì mình phải làm như thế, nếu như mình không làm theo nó thì có thể sau này mình sẽ tiếc chẳng hạn. Đấy thì em nghĩ là em theo cái kiểu đấy, chứ em không thể lý tính hóa được mọi thứ đâu, em không thể kiểu số má hóa.
Hoặc là chị cũng nghĩ là nó theo một cái thời gian ấy. Ví dụ nhá, bọn chị khi làm cởi mở, những cái bài viết đầu tiên là trong 2 tiếng đăng lên ấy, là bọn chị cả team sẽ nín thở đọc comment. Nhưng đấy là cái giai đoạn thử. Trong khoảng 6 tháng đầu là ví dụ bắt đầu viết về tình dục ở Việt Nam là cực kỳ khó và mọi người soi. Đấy, nhưng mà qua hết 6 tháng ấy mình tự cường cát. Bây giờ chị không bao giờ đọc comment, chị chỉ thấy là cái bài đấy có hay hay không thôi. Và mình cũng thấy là ok, xung quanh mọi người cũng bắt đầu làm, nói về tình dục mấy thoải mái hơn, tất cả các kênh khác họ cũng bắt đầu làm podcast, thì mình ok, kiểu đấy. Thì chị nghĩ là chắc là nó sẽ theo thời gian. Lúc đầu nó sẽ là một sự phải hơi hơi quan sát kỹ một chút. Em có bị cái giai đoạn đầu làm cái gì đó mới, em có một cái cảm giác là khi mà mình chưa tự tin hẳn này. Có bao giờ em không tự tin lắm không?
Không tự tin thì mình phải tỏ vẻ tự tin không ai biết là thật hay không mà.
Nhưng mà thôi, bây giờ mình bỏ cái tỏ vẻ đi, mình ở bên trong ấy. Ví dụ như không tự tin lắm thì em cũng kiểu sẽ nín thở, kiểu xem là mọi người phản ứng như thế nào không?
Em đang cố gắng recall lại, nhưng mà em thấy kiểu những cái mà em mà cho ra rồi là em rất tự tin rồi. Thế nên là nhiều khi em cũng không nín thở đâu. Em cũng không nhìn thở lắm.
Đi ngủ luôn à? Sáng ra kiểu debut à?
Ý là kiểu mình cái lúc mà mình đưa nó ra thì mình đã tự tin là ok, mình làm nó tốt rồi, và nếu như có cái gì mà có cái người ta
thì không phải là việc của mình nữa.
Đúng rồi, không phải việc của mình nữa. Mình làm xong công việc của mình rồi.
Thế bây giờ nhìn lại có cái gì flop nè?
Em sẽ không bao giờ nghĩ là cái gì flop, mà là em nghĩ là kiểu cái gì mình có thể làm tốt hơn.
Thôi được rồi.
Gì? Em đang nói chuyện kiểu rất là tôi sẽ cho bạn giải pháp.
Cỡ nào tôi cũng bán được cái nhà này.
Thì mình phải thế chứ, mình phải có một cái sự là mình phải tin vào cái góc nhìn mình đến cùng ấy. Em nghĩ thế, tức là đương nhiên mình sẽ có những cái kiểu xảy ra là mình cũng sẽ phải, em cũng mới nhận ra gần đây là sẽ có những khoảnh khắc trong cuộc sống này mình sẽ bị mất tự tin. Nhưng mà cái khiến em tự tin hơn đó chính là em nhận ra được điều đấy. để mà lần sau em mất tự tin, em nhận nghĩ là kiểu mình sẽ có lại được nó. Thế nên là mình sẽ ok trong cảm giác này. Bởi vì cái cảm giác mất tự tin đấy thực ra nó đang đến để nó, em nghĩ là nó đang dạy cho mình một cái gì đấy để mình tự tin tiếp.
Thế khoan, bây giờ lại recall này, cái khúc mà không tự tin đấy là lúc nào?
Lúc đợt em sao ta, lượt em mới nổi tiếng lên ấy, xong rồi em cảm thấy lúc đấy tất cả những cái mà em làm nó rất là kiểu rất là nhiều người nhìn và và đợt đấy thì em cũng không tự tin về ngoại hình của em cũng không tự tin lúc đấy về khả năng của em, mặc dù nó là như thế thôi, nhưng mà có thể trông là em cũng tự tin đấy, nhưng mà em thực sự em không tự tin đến mức đấy. Đấy, thì em nghĩ là cái đợt đấy là cái đợt mà em bị thiếu tự tin nhất. Nhưng em vượt qua rồi, và trong lúc đấy em đã học được rất nhiều bài học.
Chị thấy có một cái em được quote là it's getting real, cái moment này kiểu bắt đầu thi bác Việt xong xong bắt đầu nhận được rất là nhiều những cái lời mời rồi gửi cho sản phẩm, nhưng mà cũng đồng thời bắt đầu nhận được những cái kiểu như là cái comment hateful hay là chê bai hay gì đó, đúng không? Thì cái đấy là cái khoảnh khắc mà chị nghĩ là em đúng là sống vững trong cuộc đời này, bởi vì em nhìn thấy cả hai thứ đến với mình chứ không chỉ có một thứ. Nhưng em cũng nói là em đã ước là em kiểu more private, tức là riêng tư hơn. Cái này có nghĩa là gì? Trong cái gì?
Trong trong kiểu đời sống cá nhân của em, và chắc chắn là đời sống tình cảm nữa. Tại vì nhưng mà tức là chị phải hiểu là lúc em nổi tiếng ấy, là lúc đấy em vẫn đang là một cô bé đang 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 tìm mình tìm cách để mình gọi là mình get to know cái reality. Vì trước đấy thì mình vẫn là một cô bé ở nhà với ba mẹ thôi. Thì với đối với một cô bé thì cô bé nghĩ gì thì cô bé ấy nói, cô bé cảm thấy yêu cái gì thì cô bé khoe, cô bé ấy cảm thấy ghét cái gì thì cô bé ấy sẽ tức kiểu đấy. Thì nó chỉ đơn giản là cô bé ấy ngây ngây thơ thôi, và cô bé không không cũng nghĩ là mọi thứ nó thật sẽ là thật là màu hồng mãi mãi.
Thế có bây giờ có nghĩ là có đúng là các lý do là các ngôi sao Hàn Quốc sẽ phải giấu tiệt các chuyện tình cảm của mình và đi đâu rất là, em có đi theo hướng đấy không? Em có liệu có đánh đổi mức độ đấy không?
Không phải, tức là nó không phải là mình cứ giấu nhẹm đi, mà là chỉ là mình không
Không phải.
chia sẻ thôi, mình không chia sẻ quá nhiều về những gì mình đang diễn ra thôi. Và thì em nghĩ là nếu cho em làm lại thì em sẽ không làm như thế, bởi vì lúc đấy thì mình nghĩ là kiểu ô mình sẽ chiều cảm xúc của mình muốn khoe, bởi vì tôi yêu người này, nhưng mà đến lúc đấy đi cùng kèm với cả sự nổi tiếng thì em không không nhìn trước được là có thật là nhiều nhiều thứ nó có thể tàn ác với mình như thế.
Chị có linh cảm em nghĩ thế thôi, nhưng mà đến lúc làm thì em vẫn làm thôi
Làm gì ạ?
thì ví dụ như là ví dụ em bây giờ thay vì việc là em share trên story thì em ủn nó vào bài hát, tức là
À thì đúng, đương nhiên, nhưng mà mình sẽ tìm cách tinh tế để mình chia sẻ nó ra, chứ không phải là mình cũng lệ. Mình kiểu đi đâu mình cũng rơi móng rồi đây này.
để mà em đỡ phải
Này bé cầm móng
đỡ phải
để đây.
nhưng mà em làm chị nhớ đến à không, Su Boy nó trong cái show Không Quay Không Về đến một lúc nó lột lông mì rồi vì là vì cứ bị vướng
Nói chung là mình cũng phải chỉnh chu.
vướng thì nó là năng lượng không tự sinh ra không tự mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng
Đúng
khác thôi
rồi, thì
đúng không?
em nghĩ là đấy, thay vì là bây giờ mình chia sẻ tất cả các thứ một cách kiểu quá kiểu trực tiếp, một cách kiểu mình chưa process nó mà mình đã chia sẻ ra ấy, thì mình sẽ ngồi với nó một lúc và nó sẽ trở thành một bài hát hay. Yeah, em thấy bây giờ nó là như thế đấy.
Bài hát cũng dù là trong bài hát nó cũng gọi là quá thật. Em có nghĩ thế không? Hay là thực ra lúc viết xong là xong?
Thực ra em nghĩ viết nhạc là một cách để em xử lý cảm xúc của em ấy. Khi cái bài hát đấy em được viết ra rồi, là em được xả cái cảm xúc đấy ra rồi, thì chắc chắn là đoạn đường từ đấy đi nó sẽ dễ dàng hơn để mà mình chấp nhận cảm xúc đấy và mình move on hơn đấy. Thì nói chung là đối với em viết nhạc nó thật là cách để chữa lành.
Thực ra trong nhạc thì mình sẽ luôn biết luôn là cô này cô ấy đang cái từ khán giả hay trêu chị hay kiểu gọi là một cú khạc nhổ cảm xúc thì hay nói cái câu này, vì khi viết với chị nó là như thế, tức là mình viết báo là nó sẽ có hai kiểu nhá, là em cũng biết cái đấy là kiểu nó là một cái đám mây xám mình khạc nhổ nó ra, với một cái là à tôi quay lại tôi tỉa thế này tí. Có những cái cảm giác nó là tôi không có nhu cầu quay lại sờ vào nó nữa đấy, và có những cái là đấy thì em cũng là có hai cái đấy chứ.
Có, em nghĩ là cái đấy là điều cần thiết với một người sáng tạo. Tại vì thực ra mình làm ra thì nó là đứa con của mình, thì mình cũng muốn nó được tiếp nhận một cách kiểu được yêu thương nhất ấy. Thế nên là nếu như để nó ở dạng raw mà mình tính được là nó vẫn sẽ được yêu thương thì mình cứ để nó ở dạng raw. Nhưng mà mình biết là nếu như mà để nó ở dạng raw thì sẽ có những cái ánh nhìn nó không được tốt với cái đứa con đấy của mình, thì mình cũng sẽ biết cách để mình cắt tỉa nó lại để cho trông nó presentable hơn và mình thực sự mình truyền tải được cái mà mình muốn truyền tải. Thì em nghĩ là nó là do, nó cũng do là bởi vì mình cũng là người, mình quan tâm đến người người nghe, người người xem, người đọc nữa ấy.
Liệu nó có đến một cái lúc là, tại vì chị có nói chuyện với những nghệ sĩ mà sau này làm nhạc, liệu có lúc là sẽ không nhìn thấy cái raw này nữa? Bây giờ mình còn cái lời mới đầu là raw hết, xong bắt đầu nửa raw, nửa bắt đầu tỉa tót. Đến một lúc mình sẽ tỉa tót thôi, không nhìn thấy cái raw nữa.
Em nghĩ là cũng sẽ có khả năng mình bị đi vào một cái con đường đấy. Em đang relate với em xem là em sẽ có khả năng như thế không, và cái cách giải quyết là gì. Thì em nghĩ cái cách giải quyết nó là chắc là phải lắng nghe mình nhiều hơn chăng, là chắc là mình phải mặc kệ nhiều hơn. Em nghĩ là đến cái một thời điểm mà mình bị mất, bị không nhìn, tức là em nghĩ là tỉa tót là một điều tốt nhá, nhưng mà đến cái tỉa tót đến cái mức mà mình không nhìn thấy mình ở trong cái tác phẩm đấy nữa rồi thì lúc đấy nó mới là vấn đề. Thì em nghĩ là nếu như cái điều đấy xảy ra thì em nghĩ là đối với em thì em sẽ nhìn được để mà em quay trở lại em làm việc với em.
Gần đây chị nói chuyện với một người, họ có nói là kể cả tôi nói dối đi chăng nữa thì đấy vẫn là lời nói dối của tôi. Tức là mọi thứ mình làm thực ra là đều là có mình trong đấy. Cho nên chị nghĩ là đang nghĩ theo hướng tích cực là cái gì rồi cũng sẽ là mình, kể cả cái sự tỉa tót quá đà cũng là một cái kiểu tỉa tót của mình. Và nhiều khi chỉ có chính mình mới quan tâm là ôi phần này raw, phần này không raw. Còn thực ra đến cuối cùng nó vẫn là một cái artwork, đúng không? Và đúng, là làm thế nào để cái người nghệ sĩ này tạo ra cái artwork đấy ấy.
Sự.
Có khi chỉ người nghệ sĩ quan tâm thôi. Còn
thật sự hay bị nghĩ nhiều lắm thôi, nói chung là nghĩ đi, không vấn đề đến mức
đấy
đâu.
Chị nói chuyện với anh Bùi Thạc Chuyên và anh ấy cho chị một ánh sáng kiểu cuối đường hầm. Vì chị cũng hay nghĩ là thế mình sẽ khạc nhổ hết ra và kiểu kind of kiểu hy vọng là nó trở thành đấy như em nói được yêu thương, hay là mình phải kiểu dụng công để tỉa tót nó ra đấy. Xong rồi anh bảo là với anh ấy là nó là cái craft, nó là việc phải có cái sự tĩnh lặng và cực kỳ chỉn chu này. Với anh Chuyên là 10 năm chẳng hạn đấy, thì tự dưng nhìn cái đấy chị bảo là ok, mình có một cái hướng đi. Em là người khá tin vào tâm linh đúng không?
Em cũng tin vào tâm linh.
Nhưng điều gì khiến em tin vào tâm linh, sẽ đã luôn là như thế hay là?
Em nghĩ nó luôn là như thế. Em nghĩ là tin vào cái đấy thì nó cũng có lợi cho mình mà. thì tại sao mình không tin? Em nghĩ là niềm tin là cái thứ động lực để cho con người tiếp tục sống. Thế nên là...
Nhưng mà có một cái khoảnh khắc nào mà nó xác nhận cái đấy với em không?
Từ lúc bé đến lớn rồi là em đã luôn luôn như thế rồi. Tức là em tin cái gì xảy ra, em muốn cái gì xảy ra là nó luôn luôn xảy ra được với em ấy. Thế nên cái sự tự tin của em về bản thân em nó rất là lớn ấy. Em thấy thế, thế nên là... Nhưng mà em nghĩ là cái niềm tin vào bản thân nó cũng chính là kiểu tâm linh mà, đúng không? Thì đấy,
một cái gì lớn hơn bản thân mình chị nghĩ đều là tâm linh, kiểu bao trùm.
Tức là kiểu em cảm giác kiểu là sẽ luôn luôn có người hỗ trợ em, mặc dù em không nói điều đấy với ai, mặc dù em không nói ra là em muốn gì, nhưng mà đấy, mọi thứ nó cứ tự đến với em. Thì em bắt đầu nhận ra là kiểu nó là như thế. Và xong kiểu em cũng cảm nhận được là kiểu tất cả mọi thứ nó đều có sự connect với nhau. Và cách nào đấy, ví dụ cái bàn này hay là cái bàn này ở đây thôi, nhưng mà thực ra nó lại là một với mình ấy, kiểu đấy. Bởi vì
màu nó nóng.
Không, bởi vì kiểu có những cái em đang cố gắng miêu tả lại những cái cảm giác đấy. Tức là em cảm thấy là kiểu mình, để em nhớ lại cái khoảnh khắc đấy, để em minh chứng cho cái này, nhưng mà thôi được rồi.
Thương.
Nó đi quá rồi. Nó đi nhanh quá. Đó, ý là đang lấy ví dụ là kiểu đấy, mọi thứ nó connect với nhau. Thì em luôn luôn có cái cảm giác đấy. Em luôn luôn có cái cảm giác là tại sao cái này nó lại đang ở đây. Nếu như mà mình thực sự suy nghĩ thì mình có thể coi đấy là một cái dấu hiệu gì đấy chẳng hạn. Tức là kiểu cái gì nó ở đấy là bởi vì nó có lý do của nó ấy. Kiểu em nghĩ thế. Nó cái vấn đề này nó rất là...
Nhưng mà... Thì theo em, tại sao AI lại xảy đến với loài người vậy?
AI lại xảy đến với loài người? Chắc là nó cũng có lý do của nó thôi. Bởi vì nó là... Em nghĩ AI là một khả năng vô tận. Thế nên là nó xảy ra để kiểu Em nghĩ rồi nha, bởi vì em không có nhiều knowledge. Thì em nghĩ là đối theo em biết thì AI là nó có khả năng vô tận. Thế nên là nó xảy ra để cho con người biết là mọi thứ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong cái thế giới này. Thế em nghĩ thế, em nghĩ thế, em nghĩ thế. Em nghĩ thế, em nghĩ thế. Đây không phải là một vấn đề mà tôi
Chị hỏi linh tinh. Chị hỏi linh tinh nhá, chị lúc trong lúc em trả lời. Ui rồi. Trong lúc em trả lời thì tự dưng chị hãy được nghĩ ra là à, nếu mà rất là nhiều người có một cái niềm tin gì đấy, có ai đấy giúp mình ấy, thì cái đấy nó trở thành một cái
em đang thấy thật là hay, bởi vì kiểu em thấy kiểu dòng những dòng suy nghĩ của chị kiểu vù 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 sao em kiểu đây là bộ não của chị tùy mình.
Đấy, nếu mà mọi người đang xem trên YouTube thì mọi người phải hiểu là có một cái kênh kiểu tiếng nó không phát ra ấy, một số người sẽ nghe được cái kênh đấy. Thỉnh thoảng mọi người hay nói là kiểu người ngoài hành tinh khi mà đến trái đất ấy thì các cái sóng nó không phải là cái thứ mình nghe được, nó sẽ ở một cái tầng khác ấy. Đấy, thì ý là chị đang nghĩ là nếu mà bọn mình đang nói chuyện bằng tiếng nói như này thì trên YouTube mọi người nghe được, Spotify mọi người nghe được, nhưng mà kiểu ở một cái tầng,
Ở một
ở
cái
một cái
tầng
channel khác đấy thì
có thể là em với chị đang bị kiểu điều khiển bởi một con, ý là một một tầng cao hơn, xong
một
mấy
đứa
mấy
tờ
con
bên
đấy
kia.
mấy con đấy nó đang nói chuyện với nhau ở trên đấy.
Rồi quay về nhá, trân trọng đáp lại này. Đấy là
bài lắm, bài lắm. Chị Trân Bình đúng không?
Đúng. Đúng rồi, chị biết em cũng Thiên Bình.
Bé cũng Thiên Bình. Bay lắm.
Thôi chạm lại cung khí, chạm lại mặt đất. Em nói đến từ bé em đã có kiểu 10 mục tiêu, thì cái này em nói đại số 10 hay là nó
Đại,
đúng là
đại,
10
đại,
đại à?
đại.
Thế em nghĩ là em là kiểu người sẽ trong bao lâu thì ra mục tiêu, bao lâu thì thay đổi mục tiêu, hay như nào, cái kiểu cái việc mà định hình mục tiêu của em nó diễn ra như nào?
Em có một mục tiêu lớn nhá, mục tiêu rất lớn từ bé đến tầm khoảng năm, đến khi em đạt được nó là muốn nổi tiếng và được trở thành một performer là từ bé rồi. Thế nên là đấy là một mục tiêu rất lớn từ bé đến lớn, là em
Và cái
chỉ
điều gì nó kiểu như truyền cảm hứng cho em có cái mục tiêu đấy?
hồi bé em xem nghe rất nhiều Xuân Mai, thích Xuân Mai, thích hát Xuân Mai, xong rồi đợt mọi người đi thi Doremi ấy, là em cũng kiểu tại sao mình cũng muốn đi thi, mình muốn đăng ký, sao mọi người ở trên đấy, sao mọi người được lên tivi nhảy múa các kiểu, mình muốn ở trên đấy. Xong rồi ôi xong rồi cú kiểu thay đổi cuộc đời em đấy là em có cái MTV ấy, thế là em được được access đến cái âm nhạc nước ngoài lúc đấy. Thế nên là em kiểu rất là kiểu fascinated bởi những cái đấy. Thì câu hỏi là gì nhỉ?
Mục tiêu
À đấy đấy thì đấy đấy
rồi, mục
thì
tiêu luôn là nổi, phải nổi
thì
tiếng.
từ từ lúc bé đấy là em đã muốn là kiểu mình cũng được biểu diễn, mình được kiểu tỏa sáng ở trên sân khấu rồi. Thế nên là em nghĩ là đến bây giờ em nhìn lại, đấy là cái mục tiêu lớn nhất mà em muốn đạt được trong quá trình từ lúc em bé đến đến cái lúc em đạt được ấy. Và đến lúc
Bây
em
giờ là
đạt,
đạt được rồi.
bây giờ là đạt được rồi, bây giờ là đạt được rồi, và tức là em đang đang sống cái ước mơ hồi bé của em luôn á. Thì nhưng mà em cũng nhận ra là sau đấy, vấn đề là sau đấy mình sẽ lại đặt mục tiêu gì tiếp thì cũng sẽ rất là khó, em sẽ vẫn phải kiểu navigate xem là đâu sẽ là cái mục tiêu tiếp theo của mình. Và trong cái khoảng 3 năm vừa rồi thì đấy là em cứ như này, là em cứ nhìn xem là đâu là thực sự là điều mình muốn hướng đến. Thì cũng trải qua rất nhiều nhiều cái mục tiêu mà em đặt ra và em cũng phải bỏ nó đi bởi vì em thấy là nó không thực hiện được được. Ví dụ như là em muốn, không phải là không thực hiện được mà là thực sự đấy không phải là điều em mong muốn thật sự. Ví dụ như là em muốn thật là giàu, thật là kiểu superstar, kiểu kiểu ngang ngửa ai, ngang ngửa Ariana Grande kiểu đấy. Nhưng mà đến thời điểm này em nhận thấy là nó không cần thiết, nó không mang lại cho mình cái cảm giác fulfill nếu như mình thực sự đạt được nó đi nữa, và mình sẽ phải hy sinh rất nhiều để mình đến được đấy. Và em cũng có những bài học này kia này kia này kia, em cũng có những trải nghiệm đau đớn, rồi cũng có những khoảnh khắc em vỡ òa ra, à hóa ra nó là như thế này, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Thì đến thời điểm hiện tại em nhận ra là cái mục tiêu của tiếp theo của em nó chỉ đơn giản là mục tiêu nhỏ nhá, là mình sẽ tận hưởng mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc. Em sẽ cố gắng làm được điều đấy, mặc dù không không phải là không 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 chưa thể nào mà làm được nó kiểu vào từng khoảnh khắc được, nhưng mà đấy là cái em sẽ luôn luôn nhắc mình là kiểu phải phải ở trong khoảnh khắc này, bởi vì nó sẽ qua. Nhưng mà em nghĩ là em cũng có những cái mục tiêu tiếp theo, nhưng mà em sẽ không nói về nó.
Chị thấy mấy lần em cứ nói là em không nói đâu, nhưng mà việc của mình định làm việc gì mình không nói. Đúng không? Trong lần trước dân di chuyển em còn nói như vậy, nhưng mà không sao. Em có nhắc đến một cái thứ là phải enjoy cái khoảnh khắc này, bởi thỉnh thoảng có thể nó sẽ qua. Tức là em có plan B cho cái việc là mọi thứ sẽ qua, sự nổi tiếng sẽ qua, sự giàu có sẽ qua, có không?
Ô, em nghĩ là
Mặc dù tất nhiên là em còn rất là trẻ và đang ở cái
em sẽ có thời của em, thế nên là đến lúc em có thời của em thì em cứ tận hưởng cái thời của em thôi, bởi vì đến lúc mà đến 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 hết cái thời đấy thì em cũng sẽ chuyển sang một cái thời khác của em, thế là em không lo, em không lo, miễn là em biết là em có thể đi tiếp thì em cũng không lo lắm. Bao giờ chết thì nó mới là vấn đề, em nghĩ đấy. Nhưng mà em lại chưa chết.
Thế hiện tại em đang lúc mà Thùy Minh đang phỏng vấn tờ Linh là nói chung là đầu tháng 3 là mọi người
Ừ.
ở Mỹ diễn đàn chỉ của các anh chị. Em cái cảm giác của em đáng lẽ chị hỏi câu này ngay từ đầu, nhưng mà đến cái mình cũng đã trò chuyện một cái khoảng thời gian. Cái cảm giác của em hiện tại như nào?
Cảm giác về cái vấn đề
Về
gì ạ?
em, về bản thân, về em đang ở trạng thái như thế nào?
À, em. Ồ, cảm ơn chị vì đã hỏi em.
Đáng lẽ chị hỏi sớm hơn. Nhưng lúc đầu thì cũng mình
Không sao,
cũng
không sao, mình sẽ mất thời gian để mình len lỏi
ngớt
vào.
mất hơi nhiều thời gian.
Không sao. Em cũng có nhiều nhiều ấy mà. Em hiện tại thì em nghĩ là em cũng đang trong một khoảng thời gian có khá là nhiều thử thách đối với em. Thử thách đến từ phía bên trong của em, đến từ những cái gần hơn, từ nó không đến từ phía bên ngoài nhiều mà nó đến từ cái em ý thức được là có những cái niềm tin của em nó đang trên đà nó đổ vỡ. Thế nên là em đang phải học cách đối diện với nó và tìm được một cái cách để từ đống đổ vỡ đấy em sẽ lại bay lên như một con phượng hoàng. Thì đó là những gì em đang trong thời điểm này em đang trải qua. Em trước đây thì có một chút hơi bay bổng, có một chút kiểu hơi em vẫn luôn luôn là người tích cực nhá, nhưng mà sẽ có những lúc em bị đẩy cái mức độ đấy nó hơi bị xa quá, thì bây giờ em đang cố gắng thực tế lại và em nhìn ra thay vì là mình cứ mù quáng mình tin thì mình sẽ phải có những cái hướng đi nó thực tế hơn ấy. Thì em nghĩ là em đang ở trong cái giai đoạn đấy. Nói chung là cũng cũng lên lên xuống xuống, ví dụ một ngày này tuần trước thì em đang rất là kiểu cảm thấy tệ, bởi vì hôm đấy em vừa đến kỳ xong rồi em lại còn kiểu gặp một đống chuyện, xong thế là em em được ở nhà luôn đấy, em như như thế luôn đấy. Nên là em cũng đang học cách để nhẹ nhàng với mình hơn. Em cũng không bắt em là kiểu ngày nào cũng phải vui, ngày nào cũng phải ok nữa, thì khi nào không ok thì bảo là không ok và ngồi với nó thế thôi. Em cũng không bắt em là phải kiểu mạnh mẽ lên, đừng có kiểu để cho người ta nhìn thấy những cái điểm yếu mày nữa. Bây giờ em kiểu thôi, yếu tí cũng được, chả vấn đề gì.
Cũng chính là câu của em nói mà, mạnh bởi vì em luôn mạnh, nhưng mà lúc em yếu thì em cũng mạnh mà, đúng không? Chị nghĩ cái câu này nó rất là khái quát cho kiểu phụ nữ nói chung. Lúc mà nhận được cái điều này là mình biết là lúc nào mình mạnh. Cái gì sẽ làm em trong lúc hơi yếu một chút mà thấy dễ chịu nhất, em thường làm gì?
Những người bạn của em.
Đông phết đấy.
Những người bạn của em, bạn ấy. Những người bạn của em, bố mẹ em. Nghĩ về những cái điều mà cho em gọi là động lực để em đi tiếp, bởi vì em đang không làm điều này vì em một mình, mà em làm những cái này vì những người để yêu của em đó, những người thân yêu của em nữa, thì lúc đấy nó làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng có làm gì cụ thể ở ngoài cái ý nghĩ về những người thân yêu? Em có cái kiểu em sẽ làm cái gì trong lúc em chán?
Em sẽ spend time với những người đấy,
À thế à,
em sẽ
ngồi ngồi chơi à? Xem
ngồi thôi,
phim
chỉ ngồi
ngồi.
xem phim, hoặc là kiểu em sẽ rất thích kiểu nói hết ta, kiểu xả hết ra những gì em đang nghĩ, bởi vì em biết là đối với những người đấy là em có thể tin tưởng được.
Ôi, thương với người đấy.
Yeah.
Ừ. Chị nghĩ cái đấy cũng là một cái kiểu mình biết rõ rất là quan trọng ấy. Tại vì chị sợ rất cái cảm giác là à tôi buồn nhưng mà tôi không biết là tôi phải làm gì để bước ra khỏi nó. Tại vì thực ra nỗi buồn thì nó giống một cái đám mây xám, mình nó đi qua, nó trôi qua, nó bay qua là nó hết đấy mà, đúng
Nhưng
không?
mà nó cũng qua thôi mà. Trong lúc đấy mình vùng vẫy thì mình sẽ lại ra được nhiều thứ, mình sẽ nghiệm ra được nhiều thứ cũng
Rồi. À có một thứ chị muốn hỏi em một chút về chuyện ngôn ngữ.
ok.
Em có nhắc đến là cái việc là kiểu hồi xưa thì suy nghĩ các thứ nhiều bằng tiếng Anh nhưng mà à đấy cũng đợt này cũng nhiều sự kiện nhỉ, cũng lên cả Colors rồi ra mấy bài. Sắp tới sắp ra đâu mới ra mà đúng không? Có định ra gì nữa các thứ thì không?
Chị sẽ biết. Mọi người sẽ biết sớm thôi.
Chị tò mò là cái cách em khi em làm nhạc hay em suy nghĩ cái độ nhảy số giữa tiếng Anh và tiếng Việt nó diễn ra như nào, tại vì ví dụ em nói là à em suy nghĩ bằng tiếng Anh nhưng mà khi mà nói về cảm xúc chẳng hạn thì em lại thấy tiếng Việt nó hợp
À,
hơn.
chắc là kiểu ý ý em là em suy nghĩ bằng tiếng Anh thì đến tận bây giờ em vẫn suy nghĩ bằng tiếng Anh. Lúc mới đầu em làm nhạc em cũng viết rất nhiều bằng tiếng Anh nhưng mà em nhận ra là em muốn viết bằng tiếng Việt, bởi vì nếu như viết bằng tiếng Anh thì cũng nhiều người làm rồi, ai cũng làm trên thế giới này bao nhiêu người làm thế rồi, nhưng mà để mà viết bằng tiếng Việt và để chuyển hóa những cái cảm xúc mà chỉ nói được bằng tiếng Anh viết được ra tiếng Việt để cho người Việt có thể hiểu được thì mình cũng đang lại là mở thêm những cánh cửa cho họ đúng không? Mở thêm những cánh cửa để cho họ cảm nhận tốt về cảm xúc của họ hơn, họ hiểu những câu chuyện của họ đang diễn ra hơn. Thực ra cái mục tiêu của em nó cũng chỉ đơn giản là để cho mọi người thấy là em có thể vào làm bất cứ điều gì mà em muốn thôi. Em muốn là em sẽ đạt được. Chẳng qua là em có muốn không? Và mọi người muốn gì ở em thì chưa chắc đấy lại là cái điều em muốn. Thế nên là thôi, nhưng mà mọi người bỏ thời gian ra nghe nhạc của em thì là em đã thích rồi và em đã tiếp tục rơi cái móng.
Để cái móng lên bàn đi để đỡ bị rơi.
Trông nó lại không kiểu vào, em lại phải này,
Nhưng
không sao.
mà khán giả sẽ không nhìn thấy cái móng của em đâu ấy.
Đây. Thôi ta. Rồi.
Đúng không? Em thì quan trọng là việc chỉn chu. Tôi em hơi xử nữ cái việc này đúng không? Là kiểu
Xử nữ
tức quá hội.
em có một con em có một
Trong bên trong mấy cái
trong
kia là gì?
trong bản đồ sao là em cũng có một con xử nữ đấy, mà nó
Đấy.
lại nằm vào gọi là có sao hỏa, nó lại liên quan đến cách hành động và cách kiểu
Đấy, móng tay rơi.
ừ.
Đúng không? Chứ còn
Nên là nói chung là em cũng chỉn chu, cũng gọi là
Nhưng mà khán giả thì thậm chí nếu mà cứ rơi mà không nhặt thì khán giả thậm chí chả biết là đã rơi một cái móng tay.
không, mình phải chú ý chi tiết đi.
Chị hỏi thêm một vấn đề nữa liên quan đến cái lứa nghệ sĩ mới.
Yeah.
Em cũng có chia sẻ là ok, rõ ràng là mình thấy là âm nhạc Việt Nam đang rất là khá thú vị ở chỗ là điều gì có thể xảy ra. Những người nghệ sĩ sẽ dám làm những cái thứ, tức là không sợ làm, dám nói, dám kể chuyện nhiều hơn. Điều gì khiến em nghĩ thế?
Cá nhân em là một người như thế. À, em nói chung chung như thế để em cũng khích lệ các bạn khác làm như thế. Mà em nghĩ là các bạn khác cũng đang làm như thế. Bởi vì chả ai kiểu em nghĩ là em sẽ rất trân trọng những cái cá thể mà họ làm để họ kiểu như là một cách để họ em ok, mình phải nói như nào để cho nó
Là
mọi người.
đang nghĩ tiếng Anh xong dịch tiếng Việt à? Hay là như nào? Hay là
Thực ra em nghĩ nếu như mà nói bằng tiếng Anh thì em sẽ đang kiểu nhưng mà đây đây tại sao em lại nghĩ như thế? Tại sao lại nghĩ như thế ta? Tại vì em cũng chỉ thấy là kiểu đến đến cái lúc này rồi mà mình vẫn phải không, mình không chứng tỏ bản thân, mình không nói những cái gì mà mình thực sự muốn nói thì thi để làm gì? Thi để làm gì, làm để làm gì?
Thế em có phải vì đã thấy lỗ hổng của những thế hệ trước, những cái mà thế hệ trước chưa làm được, em có đặt trong cái là em xem MTV và em thấy nghệ sĩ quốc tế họ đang ở đây, trong khi mình thì không có một cái môi trường để mình thể hiện cái điều đấy. Có cái đấy không? Có đặt trong tương quan sự so sánh không?
Em nghĩ là đối với các thế hệ trước họ cũng phải rất là khó khăn để mà họ có thể đi và họ mở đường để cho bọn em như này. Thế nên là thực sự thì để mà nói về các anh chị đi trước thì lúc nào em cũng cảm thấy là ngưỡng mộ. Ví dụ em là người một trong những thế hệ đi trước thì em chưa biết được. Em cũng chưa biết được, thế nên là phải phải cảm ơn mọi người vì đã mở mở
chịu
mọi người chịu
chịu
nhiều lắm.
Chịu
em
nhiều
nghĩ là mọi người cũng trải qua tất cả những cái cảm giác như bọn em bây giờ đang phải trải qua, nhưng mà mọi người lại còn bị bí hơn, mà mọi người còn bị cô đơn hơn ấy, và mọi người còn bị kiểu nhiều những cái ấy hơn ấy. Ví dụ như bọn em bây giờ là thoải mái lắm rồi, cũng không hẳn là nhìn thấy những cái lỗ hổng của các anh chị đi trước đâu, mà là em nghĩ là bọn em đang tiếp nối những cái mà các anh chị đã mở đường cho bọn em.
Chị nhớ Tóc Tiên có nói một câu, chị có hỏi là thế nếu mà em là Gen Z thì sao, thì bảo là chết với em. Tức là kiểu như khi mọi người hơi ước là mình đã được, nhưng đúng như em nói, nó đã được bớt rất nhiều thứ. Chị ở cái thời đấy mà mình quan sát, mình thấy những cái khuôn mà mọi người phải vừa vào. Còn đến bây giờ thì cái khuôn nó, chị nghĩ khán giả cũng thế. Thì thói quen nghe nhạc theo em đến cái lứa của em, chị chỉ ví dụ nhá, Thắng Ngọt có nói một câu là đến một lúc có khi em phải làm nhạc 30 giây thôi, bởi vì em thấy khán giả không có nghe nhạc. Kiểu như là hồi xưa là cứ phải nhạc dạo đầu chán chê, mà câu mà catchy nhất ấy là để răng giữa bài, nghe chán chê. Thực ra cái đoạn, những cái đoạn đầu một cái bài hát nào đấy nghe rất chán, xong đến đoạn giữa nó mới catchy chẳng hạn. Còn giờ chị thấy bọn em đảo cấu trúc hiểm tức, có những cái bài hát mà kiểu chấm một phát là hát lên luôn, khỏi phải đợi nhạc dạo. Đấy thì rõ ràng chị cảm giác như là nó thay đổi không chỉ về là một lứa nghệ sĩ mới, mà nó còn kiểu cái cách thức, cái technique, cái những cái kỹ thuật chẳng hạn. Đến cái của em, thường là bắt đầu em viết em có phải suy nghĩ nhiều đến những cái kiểu như thế không, hay nó diễn ra tự nhiên?
Nó diễn ra tự nhiên lắm. Kiểu em thấy là kiểu ok, bài này nó không đi theo cấu trúc bình thường thì kệ nó, để nó như thế, nó hay ở cái điểm đấy. Thì đấy nó là cũng là sự cộng hưởng của việc là để cho mọi thứ tự nhiên, và mình kiểu, thưa em nghĩ cái việc mình để cho mọi thứ nó tự nhiên đấy, nó đã là một cái rất hay rồi ấy. Và cộng thêm với cái việc là bọn em đang ở trong cái thế hệ mà muốn mọi thứ đấy, anything is possible, thì nó hai cái đấy nó cộng hưởng lại với nhau thì nó tạo ra những cái tác phẩm như thế. Thì em nghĩ là như thế. Em nghĩ là bây giờ nó không dập khuôn trong một cái khuôn nào nữa, nên là không thể nào mà nó giống như câu chuyện mà hồi xưa mọi người cứ hay nói là đừng để cho kiểu, nếu mà bạn kể cả con cá rất giỏi nhưng mà mình vứt nó lên cái cây thì nó sẽ không bơi giỏi đâu ấy, kiểu
cá
vậy.
Bơi hết cá, cá thế bây giờ cá treo cây hết ấy gì,
bây giờ thì sẽ có cách để mà có nước ở trên cây chẳng hạn để cho nó bơi, kiểu ý là như thế. Tức là bây giờ là sẽ luôn luôn, em nghĩ là đối với em nhá, thì em sẽ luôn luôn tìm được hướng để giải quyết, để cho làm sao để cảm giác nó phù hợp. Và nó em thì em là người thích làm những cái mới nữa, thế nên là em sẽ làm nó, cố gắng làm nó mới hẳn, kiểu vậy. Thì em nghĩ là thế.
Hồi xưa thì mọi người rất là vất vả để think out the box, ra ngoài cái hộp. Thế nhưng bây giờ thì tất cả mọi người đều think out the box, ra ngoài hộp rồi. Nên chị muốn hỏi em là nếu em có một cái hộp trong việc làm ra nhạc, sáng tác, cái hộp của em sẽ là gì? Em có phải tự đặt ra một số khi mà tất cả mọi thứ đều, đúng không, đều có thể
có, phải có những thứ để mà ground. Mình có thể bay, nhưng mà nếu như mình không có cái để ground, mình không có foundation thì mình sẽ bay mất. Thì em nghĩ cái ground đầu tiên là đối với em thôi nhá, thì có thể là với những người khác thì sẽ khác, và đối với em thì nó sẽ là sự thành thật với bản thân, với cảm xúc của mình. Nói chung là cái thành thật đấy nó là cái rất quan trọng. Nếu như mà em nhìn đến một cái gì đấy mà em đang kiểu tỏ vẻ, em tô vẽ, em nghe một phát là em sẽ bị cấn luôn. Thế nên là cái thành thật đấy rất là quan trọng. Và em cũng phải thành thật với bản thân mình khi em biết là em đang làm nó tô vẽ luôn ấy. Nó đến mức đấy luôn mà kiểu, tức là thì thường thì sẽ vẫn có phải có những giây phút mình muốn tô vẽ, nhưng mà mình phải làm nó như thế nào để mình phải biến cái tô vẽ đấy nó là của mình ấy. Thì nó phải là kiểu rất chân thật với bản thân em, nó là cái box đấy. Và thứ hai là đấy, chỉ cần cái box đấy thôi, và hãy nhớ cho vào trong nó tình yêu, tình yêu và sự ngây ngô đó, em nghĩ thế.
Ok. em có hay,
chắc về nhà sẽ nghĩ thêm về cái hộp đấy đấy, nhưng mà
chị định hỏi thêm một thứ, nhưng mà chị sợ hỏi thêm thì nó hơi khô.
Chị hỏi đi.
Đấy là mấy thứ như kiểu kiến thức về làm nhạc, về thu âm, về tạo ra một cái thành kiểu packaging. Đấy, thì những cái đấy em wow được như thế nào? Rõ ràng hình ảnh của em là, đúng không? Em xuất mỗi lần em xuất hiện, mọi thứ chị biết là nó đều có một cái concept rất là tốt. Thì rõ ràng cái đấy cũng là một thứ wow được, cái box mà em đã phải check trước khi mà em phá. Tại vì không ai mà phá ngay lập tức nếu mà mình không có cái đấy. Đấy, thì cái đấy cũng là cái chị thấy hay là nó đã quá dễ dàng như hơi thở, như là đính kèm với bọn em rồi nên em đã không nhắc đến nó.
Em nghĩ là cũng phải qua một thời gian nó mới thuần thục và em có được những cái người mà hiểu em để mà tạo cho em được cái mà em muốn mang đến ấy. Thì nó là sự cộng hưởng của rất nhiều người.
Thế nên là teamwork, đúng không?
Yeah.
Thường là cái concept nó sẽ được, nó sẽ đến từ cái gì? Thường để bạn ví dụ chị đang nói đúng là the whole packaging nhá. Nó nhiều khi hồi xưa mọi người nghĩ rất đơn giản, cái bản thu âm thì đã là đủ. Nhưng bây giờ chị biết nó là, thậm chí là ok, kế hoạch launching cho cái này nó là bằng cái gì cho đến những cái cuối cùng, đúng không? Thì thường bây giờ cái cách bọn em build một cái concept nó sẽ như thế nào? Cái điều gì nó đến trước bài hát, hay là tôi đây, hay là hình ảnh tờ link?
Em sẽ có bài hát trước. Đầu tiên là em phải luôn luôn phải viết nhạc trước rồi. Và sau đấy em sẽ tính hình ảnh. Hình ảnh theo cái kiểu là em có một cái team, mọi người cùng làm về art, kiểu art direction. Thì em sẽ ngồi xuống, mọi người sẽ đầu tiên là em, mọi người cũng sẽ kiểu nghe cái bài nhạc đấy và mọi người cũng nghĩ ra khung cảnh, mọi người nghĩ ra là gì và chưa hỏi đến là cái ý kiến của em hay là câu chuyện đằng sau đấy của em. Và sau đấy thì mọi người sẽ hỏi là kiểu ok, câu chuyện đằng sau này là gì, sau em sẽ kể càng chi tiết có thể để cho những cái người đấy nhìn được và để cho bạn ấy nhìn nhận được là ok, có những cái mảng này mình có thể khai thác được đấy. Thì các bạn ấy sẽ ngồi xuống và các bạn ấy sẽ lên Pinterest và đợi thần pin phù hộ. I love you. I love you Hưng, I love you Tiger, I love you Phí.
Câu đấy nhiều khi chị cũng nghĩ là interesting, khi mà nó khá là thú vị khi nhìn một cái cách người nghệ sĩ họ bắt đầu cái điểm đầu điểm cuối của một cái artwork là gì. Rồi. Cũng nói chuyện cũng dài nên cũng sẽ hỏi một câu. Câu thần chú của Have a Sip đấy là nếu ngày mai em lên hoang đảo không biết ngày trở về
thì em sẽ mang cái gì theo ạ?
Hay là mang cuốn sách gì?
Sách à?
Tim lười đọc sách hay tim không chăm đọc sách?
Em có đọc sách. Em đang nghĩ đây. Chọn một cuốn sách gì mà
sao biết rồi đúng không mà không nói
không? Không, em đang nghĩ lại xem là như nào.
Lên hoang đảo không biết ngày trở về nhá.
Em đang kiểu bị phân vân giữa cái độ thực tế và cái độ mà kiểu nó bởi vì nếu mà thực tế thì em sẽ mang một cái gì đấy về kiểu cây cối hoặc là chim thú lên đấy, em sẽ kiểu ok, cái cây này ăn được, cái nấm này ăn được, ok mình có thể nấu cái này ăn được. Thì đang rất là thực tế là kiểu ok mình sẽ mang một cuốn sách gì đấy về đấy. Nhưng mà chắc là nếu như mà mang một cái gì đấy nó về là kiểu về phù hộ cho kiểu tinh thần thì nó sẽ là, ôi nhưng mà lúc đấy tinh thần cần thiết gì nữa đâu, em sẽ mang sách về kiểu cây cối và chim muông và nấm bách khoa toàn thư. Em nghĩ thế
ơi, đúng như kiểu chơi kiểu quay sổ số, chị đang ngồi nghĩ là một người thiên bình cũng bay như mình.
Em máu rơi lần nữa bạn
ba lần rồi không, khi sao so charm này. Ok, cuối cùng thì tôi vẫn có một người nghệ sĩ chân chạm đất này. Bay đến mấy chân cũng chạm đất. Rồi câu này khó hơn này.
Ok.
Vẫn lên hoang đảo. Vừa nhắc đến teamwork cũng đông đông đúng không? Rồi kiểu cũng đang đông ở đây. Chỉ chọn một người để lên hoang đảo cùng. Chưa gì chị đã biết là ai rồi đấy.
Em chọn bạn già ấy. Bởi vì bạn trai em vừa có thể một người bạn, vừa có thể là một người bạn trai, có thể là một người mua vui, có thể có giúp được mình trong việc physical, giúp được mình trong những việc kiểu về mental.
Nói
chung là rất okay. Bọn em sẽ nghĩ được ra cách để bọn em đi về. Em nghĩ là chỉ cần có bạn ấy thôi.
Wow, xin thành thật chia buồn với những bạn còn lại của team. Hay mọi người vui kiểu
mọi người vui chứ, mọi người sẽ không muốn bị kéo vào những cái bây giờ đống trẻ của em quá nhiều đâu.
Hai đứa nó lên hoang đảo mất đúng không? Ok, thế là câu đấy cũng là câu chị kết lại Have a Sip. Có cái điều gì em chưa nói không?
Em đến đây với một cái trạng thái là kiểu ok tôi sẽ nói. Em cũng không biết em chắc là thế thôi. Có gì thì cần nói hết rồi, nó đã xảy ra hết rồi đấy.
Thì chị sẽ với những người mà chị yêu thích thì chị sẽ luôn hẹn lần sau. Chị luôn nghĩ là trong một cuộc trò chuyện, có thể với khán giả trong một cái buổi tối các bạn nghe cái podcast này thì cái hàm lượng này nó sẽ đủ. Thế nhưng mà tất nhiên là trong cuộc đời của chúng ta sẽ có nhiều cột mốc. Chị sẽ đợi một cái dịp nữa được trò chuyện.
Em cũng muốn được trò chuyện với chị nữa, tại vì em cảm giác hôm nay mới là một cái buổi gọi là khám phá thôi. Gọi là một cái buổi một cái buổi mà mình mở đầu làm quen, dạo đầu đề ba. Chứ thực ra em nghĩ là nếu như em có thể được ngồi với chị nữa thì em sẽ khám phá được hơn nhiều về chính bản thân em cũng như là chị. Thế là em cũng mong được trò chuyện với chị nữa. Không phải ở trên đây thì cũng là một chỗ khác.
Ok. Nhưng chị cũng mong là sẽ có nhiều những cái tháng mà trở thành tháng của em, khiến cho người ta không thể không mời em lên một cái show. Và mình sẽ hẹn nhau. Và chị cũng nghĩ là em mới đang bắt đầu, đúng không? Đường sẽ còn dài.
Đúng và... rồi, em mới bắt đầu thôi.
Chúc cho luôn may mắn, luôn thành thật với bản thân.
Yes sir.
Luôn cân bằng, kể cả không cân bằng thì cũng sẽ có những người ở bên cạnh. Cảm ơn Tờ Linh.
Cảm ơn chị Thúy Minh. Cảm ơn tất cả mọi người.
Cảm ơn các khán giả của Have a Sip. Xin chào, hẹn gặp lại.
Bye bye.